10 phút sự kiện luận bàn.
Thưa quý vị, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vừa trở thành đơn vị mới nhất có tên trong danh sách các đô thị ứng dụng công nghệ điều hành thông minh ở nước ta. Một trung tâm điều hành đã được thiết lập và đây được xem là nền tảng để toàn thành phố thực hiện chuyển đổi số. Đâu sẽ là những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuyển đổi này của Sơn La? Những bài học từ các đô thị thông minh thành công như Đà Nẵng sẽ hỗ trợ ra sao cho những địa phương mới triển khai? Nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc và miền Trung.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Quý vị thân mến, tôi đã thử trải nghiệm ứng dụng có tên là Smart Sơn La mà người dân nơi đây đã bắt đầu được sử dụng trong thời gian vừa qua. Có khá nhiều tính năng, ở trong đó có thể là gửi các phản ánh về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, xem camera các tuyến đường, cập nhật tình hình COVID-19, thanh toán điện tử hay là đi chợ trực tuyến, và thậm chí có cả tổng đài giải đáp tự động. Rõ ràng là ứng dụng Sơn La Smart đã bước đầu mang lại những cái lợi ích cho người dân của thành phố Sơn La.
Tôi thấy cái tính năng camera giao thông rất là hữu ích, vì tôi có thể quan sát những tuyến giao thông chính của thành phố, quan sát được những cái tuyến đường nào nó có tắc hay không. Qua cái tính năng camera giao thông này cũng giúp cho người dân nâng cao ý thức hơn trong việc chấp hành giao thông.
Phần mềm này rất là hữu ích. Tôi hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm để phản ánh những vướng mắc, những điều mà bản thân muốn kiến nghị, góp ý với chính quyền các cấp, xã, phường cho đến thành phố. Tôi cảm thấy đây là một phần mềm giúp gắn kết người dân với chính quyền. Hy vọng thời gian tới thì phần mềm sẽ có thêm nhiều tính năng hữu ích hơn nữa.
Đây là lần đầu tiên trên thành phố Sơn La đưa vào sử dụng phần mềm ứng dụng trên điện thoại. Sau khi biết đến và cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, bản thân tôi cảm thấy đây là một ứng dụng rất có ích với người dân. Để phát triển đô thị thông minh đối với thành phố Sơn La, tôi cho rằng mỗi cá nhân thì cũng nên biết đến và sử dụng cái dịch vụ này.
Smart Sơn La chỉ là một thành phần trong lộ trình chuyển đổi số của thành phố. Lúc này chúng tôi kết nối với phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Thưa chị Lê Hạnh ạ, chúng tôi được biết rằng là tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Trong kế hoạch này thì thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu được chọn làm điểm. Lý do nào cho sự lựa chọn này thưa chị?
Vâng, thưa anh Hoàng Ngân, thưa quý vị và các bạn. Thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu là những địa phương có những điều kiện và tiêu chí nhất định để được lựa chọn triển khai thí điểm các mô hình dịch vụ thông minh trong kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Sơn La. Thứ nhất thì thành phố Sơn La là đô thị lớn nhất của tỉnh Sơn La, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đảm bảo các điều kiện tốt nhất về hạ tầng như là cơ sở vật chất, giao thông, điện lưới, phù hợp để ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình số hóa các hoạt động quản lý nghiệp vụ như là quản lý đô thị, giáo dục thông minh, chiếu sáng thông minh, v.v. Còn đối với huyện Mộc Châu thì đây là địa phương đang tập trung các nguồn lực, phấn đấu để trở thành thị xã vào năm 2025, trở thành đô thị thông minh phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Huyện Mộc Châu thì cơ bản đáp ứng các điều kiện về hạ tầng để triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là sẽ tập trung thúc đẩy mô hình dịch vụ du lịch thông minh.
Chuyển đổi số trong quản trị đô thị không phải là tiến trình trong một sớm một chiều. Với đặc thù của một tỉnh miền núi, đâu là những thách thức đang đặt ra với Sơn La thưa chị?
Theo đánh giá thì thách thức lớn nhất với Sơn La là còn thiếu sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt và sự quyết tâm của các cấp chính quyền ạ. Bởi vậy nên là công tác chỉ đạo điều hành trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa thực sự chủ động và hiệu quả. Thứ hai thì xếp hạng công nghệ thông tin của Sơn La so với các tỉnh, thành phố thì trong những năm gần đây đều đứng ở thứ hạng khá là thấp. Trong đó có những tiêu chí rất quan trọng mà đứng ở mức thấp như là cơ chế, chính sách, phát triển hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực hay là triển khai dịch vụ công. Một yếu tố rất quan trọng nữa là hạ tầng và nền tảng số để thực hiện chuyển đổi số của Sơn La thì hiện nay chưa hướng đến những công nghệ mới và tiên tiến.
Xin được hỏi chị rằng là để thực hiện chuyển đổi số đồng bộ thì chính quyền tỉnh Sơn La đã đặt ra những mục tiêu gì trong kế hoạch vừa nêu ạ?
Tỉnh Sơn La thì đặt mục tiêu là sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ, phấn đấu là đến năm 2025 sẽ xây dựng chính quyền điện tử Sơn La thuộc nhóm khá của các tỉnh miền núi phía Bắc, hình thành được cơ chế chính sách để kinh tế số sẽ đóng góp quan trọng vào GDP của tỉnh, thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ đô thị thông minh và xã hội số của tỉnh theo hướng bền vững.
Xin cảm ơn chị Lê Hạnh đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Thưa quý vị, theo thống kê, hiện có 41 trên 63 tỉnh, thành phố đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh, được ban hành cho toàn tỉnh hoặc là một đô thị thuộc tỉnh. Phát triển đô thị thông minh được Việt Nam xác định là một hướng đi đúng đắn trong xu thế đô thị hóa ngày càng gia tăng. Trong số các đô thị ở nước ta thì Đà Nẵng đạt được nhiều bước tiến vượt trội khi mà ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành. Lúc này chúng tôi kết nối với phóng viên Thanh Hà, cơ quan thường trú miền Trung. Thưa anh, năm 2021 vừa qua, Đà Nẵng vinh dự nhận được giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam và đây là thành tích 2 năm liên tiếp. Xin anh cho biết rằng là để đạt được thành tích như thế, chính quyền thành phố đã có sự đầu tư cụ thể về hạ tầng công nghệ và nhân lực vận hành như thế nào?
Vâng, thành phố Đà Nẵng thì có cái tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động đứng đầu cả nước với cái tỷ lệ rất cao là 276 máy trên 100 dân, 99,8% hộ gia đình có kết nối Internet và 99,4% người dân tiếp cận sử dụng Internet. Đà Nẵng cũng là địa phương có cái hạ tầng kỹ thuật số hiện đại, có trạm cáp quang cập bờ là trạm truyền dẫn quốc tế quan trọng của mạng viễn thông quốc gia. Hạ tầng viễn thông công cộng có thể kết nối nội mạng tốc độ cao. Hệ thống Wi-Fi công cộng có 430 trạm phát sóng chuyên dụng của thành phố và khoảng 1.000 trạm của doanh nghiệp phủ sóng cho tất cả các sở ban ngành, quận huyện, xã phường, các khu vực trung tâm của thành phố, các địa điểm du lịch, khu vực công cộng để tạo điều kiện cho tổ chức, công dân và du khách có thể kết nối sử dụng dịch vụ của cơ quan nhà nước một cách rộng rãi. Đà Nẵng còn sở hữu một lợi thế rất là lớn về nguồn nhân lực, đó là trên địa bàn thành phố có 25 trường đại học và cao đẳng có khoa ngành đào tạo về công nghệ thông tin. Mỗi năm bổ sung thêm khoảng 5.000 nhân lực có trình độ từ bậc đại học, cao đẳng trở lên.
Được biết là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. Và để có được đô thị thông minh thì cần đến những cư dân thông minh. Vậy thì Đà Nẵng đang triển khai những kế hoạch gì cho cư dân của mình, thưa anh?
Trong mấy đợt dịch bùng phát COVID-19 vừa qua thì thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các trường học, đặc biệt là trong dạy và học trực tuyến. Hiện thì 100% bệnh viện, trung tâm y tế quận huyện đều sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện điện tử và 100% y tế xã phường sử dụng phần mềm dùng chung hỗ trợ cho công tác khám, quản lý, chữa bệnh và người dân cũng đã bắt đầu dần quen với cái công nghệ trực tuyến này. Về hạ tầng kỹ thuật số thì Đà Nẵng sẽ xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, cụ thể là xây dựng hạ tầng mạng viễn thông 5G, hạ tầng băng thông rộng, trung tâm dữ liệu và an toàn an ninh thông tin. Về dữ liệu và nền tảng số thì Đà Nẵng cũng tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng, ứng dụng thành phố thông minh và chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, đặc biệt là nâng cấp hồ sơ y tế điện tử, hệ thống y tế xã phường, cơ sở dữ liệu giáo dục, v.v. Trong lĩnh vực y tế thì thành phố Đà Nẵng đã triển khai một số cái nền tảng thông minh như là nền tảng tư vấn, khám chữa bệnh và hội chẩn từ xa, ứng dụng điều hành y tế thông minh. Trong lĩnh vực giáo dục thì Đà Nẵng triển khai một số cái nền tảng thông minh như là nền tảng trường học trực tuyến, quản lý dạy và học trực tuyến, ứng dụng điều hành giáo dục thông minh. Trong du lịch thì thành phố sẽ triển khai các ứng dụng như là thẻ du lịch thông minh, hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo phát triển ngành du lịch, mạng xã hội du lịch.
Xin cảm ơn phóng viên Thanh Hà đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, ứng dụng di động đa chức năng, trợ lý ảo, tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công, camera đô thị, xe buýt thông minh cùng nhiều tiện ích khác đã và đang mang lại nhiều thuận lợi cho người dân đô thị. Tuy nhiên, vẫn còn đó những rào cản trong tiến trình chuyển đổi số quản trị đô thị. Trong đó, những tiêu chuẩn, quy chuẩn đô thị thông minh và hạ tầng kỹ thuật công trình kiến trúc thông minh chưa được ban hành đầy đủ và đồng bộ. Theo dự kiến, đến năm 2025, Việt Nam sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, có các tiêu chuẩn, quy chuẩn để triển khai phát triển đô thị thông minh, thí điểm xây dựng các khu vực đô thị thông minh. Dự kiến, đến năm 2030, sẽ có khoảng 30% các thành phố áp dụng các tiêu chí cơ bản về đô thị thông minh. Việc tổng kết những bài học kinh nghiệm từ Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Huế cho tới Sơn La hay là nhiều đô thị khác trong suốt quá trình chuyển đổi này sẽ là những căn cứ quan trọng để hoàn thiện cơ sở pháp lý vừa nêu. Thời lượng dành cho 10 phút sự kiện luận bàn sáng nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.